Chương 27, cột sáng bắn vào vũ trụ trên sân thượng nhà La Phong. Ánh mắt của cả 12 cường giả đều dừng ở trên người máy kim loại màu đen. La Phong, ngươi xác nhận để người máy thao tác pháo laser cấp bá, Lôi Thần Diễn không được đành hỏi. Không dùng người máy thì dùng ai đây? Trong chúng ta ai biết cách sử dụng pháo laser cấp bá 6? La Phong cười nói, những người khác đều nở nụ cười, nhưng trong nụ cười cũng ẩn chứa một chút căng thẳng. Không có biện pháp, mọi người đều chịu áp lực tâm lý cũng vô cùng lớn, dù sao một khi thất bại thì là lúc tận thế của nhân loại. La Phong nhìn người máy kim loại hành động, La Phong nói, tặc. Hai mắt màu đỏ của người máy kim loại đột nhiên sáng rực, rồi sau đó nó vươn đôi tay sắt thép nắm lấy khẩu pháo laser cực lớn khuấy nồng làm từ thạch anh. Vù, nó bay thẳng lên trời, mặt trời cuối chiều đang lặn xuống đằng tây. Người máy kim loại đen ôm khẩu pháo laser, thạch anh nhanh chóng biến mất ở chân trời. La Phong cùng 12 người ngẩng đầu nhìn. Đừng nhìn nữa, chúng ta mau vào nhà theo dõi nó. Qua vệ tinh hồng lập tức lên tiếng. Những người khác cũng đều đi cả vào phòng nghe nhìn trên gác hai ở nhà La Phong. Ri râm mặt biển mênh mông của Thái Bình Dương nhẹ nhàng phập phồng. Bây giờ ở Hoa Hạ Quốc là lúc nhá nhem hơn 5 giờ chiều. Nhưng ở đây đã là đêm khuya. Hôm nay trời tối đen như mực, tuy không hề có ánh trăng sao, vù trên bầu trời Thái Bình Dương, một con quái thú khổng lồ toàn thân đen xí với cái sừng nhọn hoắt, có những hoa văn màu vàng bí ẩn lượn quanh bay ngang trời. Một đôi cánh phủ đầy lân giáp màu đen vỗ trong không gian tựa như bóng ma. Nó đúng là kim giác cự thú, loại quái thú đỉnh cao trong tinh không cự thú làm cá nhân loại trên địa cầu phải hoảng sợ. Trong khi phi hành thì đồng thời đôi mắt màu vàng lợt của nó quan sát phía dưới, trong đôi mắt đó tràn đầy vẻ lạnh lùng bạo ngược. Ở cách kim giác cự thú hơn vạn km, thì tại đây mặt trời vừa mới khuất núi đen, bầu trời cũng tối đen. Một người máy kim loại đen cao khoảng 2 thước đang thoải mái cầm khẩu pháo laser nồng thạch anh đang nhanh chóng phi hành, rời khỏi phạm vi lục địa Hoa Hạ, quốc lục tiến vào khu vực đại dương. Hướng phi hành của nó chính là càng ngày càng gần đến kim giác cự thú. Dương Châu Thành, phòng nghe nhìn trên tầng 2 nhà La Phong, trên màn hình dường như chiếm đầy một mặt vách tường, thì ở bên trái là cảnh tượng thôn vệ thú đang phi hành trong đêm tối. Còn bên phải là hình ảnh người máy kim loại tay, ôm khẩu pháo laser, nồng thạch anh đang phi hành. Tốc độ phi hành của người máy kim loại là 2106m, mỗi giây âm thanh điện tử vang lên trong phòng nghe nhìn. Tốc độ phi hành của thôn vệ thú là 5218m. Mỗi giây 12 vị cường giả hàng đầu tụ tập bên trong phòng nghe nhìn. La Phong, âm thanh thuyết minh điện tử này là của một hệ thống trí năng. Hồng cung, La Phong thấp giọng nói, các vị, ta đã chuẩn bị sẵn rượu đợi lát nữa, thành công sẽ ăn mừng bên cạnh. Lôi Thần lấy các chén rượu từ quầy rượu, rồi rót vào chén, tổng cộng đủ một chầu rượu các vị. Chúng ta liền xem thôn phệ thú rốt cuộc bị chết như thế nào ha ha. Rượu mừng nên chuẩn bị nhiều hơn, mọi người cùng La Phong đều cười nói. Tất cả mọi người đang cười, nhưng mỗi một người lại cũng đang căng thẳng, chẳng qua là tất cả mọi người làm ra vẻ thoải mái mà thôi. Không ai có thể hoàn toàn trấn tĩnh vào lúc này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuy rằng nói người máy kim loại đen còn cách thôn phệ thú hơn vạn km, nhưng phải biết rằng tốc độ thôn phệ thú một giây đồng hồ vượt qua 10 km. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong phòng nghe nhìn không khí càng ngày càng khẩn trương, phản phất cô động lại làm người ta không thể hô hấp. Khoảng cách hai bên là 2188 dặm. Người máy kim loại đã dừng lại, âm thanh điện tử vang lên ở phía bên trái màn hình. Thôn phệ thú vẫn tiếp tục phi hành, từ hộ nhằm hướng đại lục Hoa Hạ Quốc mà bay thẳng đến. Còn ở phía bên phải, người máy kim loại đã dừng lại lơ lửng giữa trời cao. Pháo laser chuẩn bị nguồn quang đạn đã khởi động. 12 người La Phong cùng nín thở nhìn chằm chằm người máy kim loại, một tay cầm khẩu pháo laser cấp M6, tay còn lại thì tiến hành linh hoạt thao tác. Chỉ thấy cả toàn thân khẩu pháo laser nồng thạch anh cũng bắt đầu dần dần sinh ra ánh sáng. Ánh sáng lượn theo điều xoắn ốc nhanh chóng tụ hồi lại ở giữa. Pháo laser chuẩn bị bắn lần đầu, nên đòi hỏi phải hiệu chỉnh, La Phong hạ giọng giải thích. Đúng Giả Nghĩ đứng bên cạnh lộ rõ vẻ căng thẳng cũng gật đầu nói. Pháo laser công kích theo đường thẳng, với cự ly xa theo đường thẳng, thì giữa hai bên bị quả đất che chắn. Phải vào khoảng cách gần, chỉ độ 1000 km thì mới dễ bắn đi chi. Bán kính quả đất là hơn 6000 km, cho nên cách nhau hàng vạn km coi như ở hai nửa địa cầu. Ở cự ly đó mà bắn thì tia laser chỉ có cách xuyên qua tâm quả đất. La Phong cũng gật đầu. Pháo laser này là vũ khí dùng trong vũ trụ. Tuy rằng nói cho bụi bên trong không khí trái đất có gây trở ngại, nhưng với pháo laser cấp bò, hầu như không ảnh hưởng. 50 giây nữa trôi qua, trên màn hình phía bên phải, người máy chim loại thao tác khẩu pháo laser khổng lồ, rít rít những luồng bạch quang lượn vòng quanh miệng khẩu pháo, làm cái nòng pháo trở nên cực kỳ chói mắt. Đã chuẩn bị xong, La Phong thấp giọng nói, đã sẵn sàng công kích, cũng không còn cách thời điểm công kích nhiều lắm. Lôi Thần nhịn không được nói, không sao, thời gian cũng còn đủ ít. Hầu Giả Nghị giật giật, gắt gao nhìn chăm chăm màn hình, nhanh, nhanh, nhanh. Mặt Hán Đức Sâm thấp giọng lẩm bẩm, được rồi, có thể công kích. Hồng cũng thấp giọng nói, mọi người đều trong cơn căng thẳng trước nay chưa từng có, cả 12 người ở đây đều là tinh anh hàng đầu trên trái đất, tố chất tâm lý tuyệt đối đều là đạt mức thượng thừa. Nhưng vào lúc này, heo lắc này, ai cũng đều căng thẳng mà cho tới bây giờ cũng đều chưa bị như vậy. Cho dù có đối mặt tử vong thì cũng không căng thẳng bằng một phần vạn giờ phút này. Bộ Tổng Chỉ huy Mỹ Lợi Kiên America Thượng Đế, xin phù hộ cho con cháu của ngài. Tổng thống Hắc bị phu trán toát ra mồ hôi làm dấu chữ thập trên ngực, còn ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chăm màn hình. Tại Bộ Tổng Chỉ huy ở Kinh Đô Hoa Hạ Quốc, bên cạnh các tướng quân, các nhà lãnh đạo trong chính phủ cũng đang nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Thủ trưởng số 1 là Chu Lão đứng thẳng nhìn chằm chằm màn hình trước mắt. Bên cạnh Lão, những nhà lãnh đạo khác không có một ai dám hé răng. Các nhà lãnh đạo Âu Minh Quốc, Ấn Độ Quốc, Tàu Nha, Russia Quốc, Liên minh Acha ở khắp 25 thành phố căn cứ Hê, Lão cực lại xây thêm được 2 căn cứ nữa. Nhất Lão này, cùng cao tầng lãnh đạo ở khắp nơi trên trái đất, cũng nín thở nhìn chằm chằm những hình ảnh này mà thấy áp lực trước nay chưa từng có đang đè nén lên lên nhân loại trên địa cầu, là sinh tồn, là tử vong, hết thảy sẽ được phơi bày. Khoảng cách giữa người máy kim loại và thôn phệ thú còn 1.200 km, 1.155 km, 1.000 m. Mọi người khắp địa cầu chú ý theo dõi những hình ảnh này đều rất căng thẳng, còn gương mặt sắt thép của người máy kim loại vĩnh viễn không chút lo toan. Hai con mắt tinh thạch đỏ quạch của nó đột nhiên sáng rực, một tín hiệu trực tiếp truyền vào khẩu pháo laser. Ngay tức khắc, một cột sáng màu trắng chói mắt vô cùng, rực rỡ vô cùng xuất hiện từ nòng khẩu pháo laser, với đường kính 5 thước bắn ra lao thẳng đến bầu trời trên biển Thái Bình Dương. Chỉ trong nháy mắt, cột sáng màu trắng mà cả nhân loại mê say cũng đã vượt qua 1.008 km, nhằm đến mục tiêu là con kim giác cự thú trong các loài thú nuốt chửng dòng dõi tinh không cự thú. Trong đêm đen, trên bầu trời Thái Bình Dương, kim giác cự thú đang ở trong trạng thái khẽ tung đôi cánh, đôi mắt màu vàng lợt của nó đang quan sát mặt biển phía dưới. Chính vào thời điểm này, thời gian như dừng lại, xèo tựa như búi tóc bị lửa thui, chỉ với một tiếng xèo cực kỳ ngắn ngủi. Cột sáng màu trắng cực kỳ chói mắt kia đã xuyên qua đầu con kim giác cự thú, cả nửa trên đầu của nó, thậm chí còn có cả một phần bên cánh trái, cũng đang vung lên đều bị xuyên qua. Hầu như là vô cùng lặng lẽ, chỉ có một âm thanh xèo cực kỳ ngắn ngủi kia, trống rỗng, cái đầu của kim giác cự thú trong khoảnh khắc chỉ còn lại có cái miệng rộng ngoác khủng bố bên dưới cùng nửa dưới của mũi, còn phần trên của mũi trở lên toàn bộ biến mất, chỗ sọ não cũng hóa thành hư vô. Cột sáng vô cùng chói mắt màu trắng sau khi xuyên qua kim giác cự thú tiếp tục bay thẳng đi phía trước, rồi sau đó bay vào tầng bình lưu liền xuyên thẳng qua tầng khí quyển, lao thẳng vào trong vũ trụ dày đặc các vì sao. Thời gian vào lúc này như dừng lại. Trong phòng nghe nhìn, trên màn hình bên trái là hình ảnh phi hành của thôn phệ thú, nhưng lúc này đầu thôn phệ thú lại chỉ còn có một cái miệng, còn nửa trên của mặt hoàn toàn rộng tuyết tuyết. Trên màn hình bên phải chỉ còn lại chói mắt cột sáng đã bắn vào vũ trụ. Cả 12 người bên trong phòng nghe nhìn, dường như đều trợn trừng mắt. Lát sau tất cả đều trở nên điên cuồng. Ha ha, thành công rồi, Giả Nghĩ. Người đứng đầu quân đội Hoa Hạ Quốc hưng phấn mà đột một nhảy dựng lên vung vẫy chân tay, cà cà, à à à, mặt Hán Đức Sâm đắc ý ngoáy ngoáy đôi mông. Ha ha, thành công, thành công, thành công, là phòng kích động kêu lớn. Lại đây, lại đây, lại đây, nhân nào, hãy uống rượu ăn mừng thành công. Lôi Thần kêu to rồi nâng chén rượu bên cạnh lên. Thật tốt quá, vẻ mặt Hồng cũng tràn đầy hưng phấn. Ba ba tháp trong thức hải của La Phong cũng hưng phấn kêu lên, La Phong, ta lợi hại chưa? Ta sớm nói rằng, pháo laser vốn có thể đánh chết cấp hạng tinh lục giai sẽ giết được nó. Chỉ cần một lần bắn, thực dễ dàng sao? Hẳn là nó phải chết không thể nghi ngờ. Ồ ai ha ha ha, ba ba tháp cũng đắc ý vạn phần. Khắp các quốc gia trên cả địa cầu trong nháy mắt cũng sôi trào. Kích động thấy rốt cục cũng thành công. Cơn tai nạn này rốt cục cũng trôi qua. La Phong hưng phấn đi đến chỗ Lôi Thần. Hả? La Phong rùng mình khi thấy cả phòng nghe nhìn vừa mới rồi còn kích động vạn phần lập tức liền yên lặng. Đến như người duy nhất còn hưng phấn hô hô lớn là Chu Hỷ Nhị Viện cũng dừng lại. La Phong cũng chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình, trên hình ảnh bên trái, đầu con thô phệ thú vẫn chỉ còn lại có một cái miệng. Nhưng điều quỷ dị chính là nó vẫn còn lơ lửng. Hơn nữa, hai cái sừng nhọn hoắt một dài một ngắn cũng lơ lửng ở bên cạnh. Những hoa văn huyền bí màu vàng trên hai cái sừng đột nhiên phóng ra kim quang chói mắt. Thực trêu ngươi, thân thể to lớn của con thôn phệ thú. Đặc biệt là những hoa văn huyền bí màu vàng ở lân giáp trên ngực và lưng cũng sáng lên. Những luồng kim quang này nhanh chóng chạy dọc theo hoa văn huyền bí lan, thẳng đến đôi cánh to lớn của con thôn phệ thú. Một lát sau, dường như đôi cánh trở nên lớn hơn, hình dạng cũng thoáng thay đổi. Vù, tựa như một tia chớp màu vàng, con thôn phệ thú với cái đầu chỉ còn lại có miệng liền lao thẳng vào trong đại dương. Nước biển cũng bắn ra tung tóe thất bại ư. Sắc mặt của Hồng trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy, Giả Nghị hoảng sợ nhìn màn hình mà không ngừng lắc đầu, lại lắc đầu, con nước mắt bất động tuôn rơi. Lôi Thần tay cầm mấy chén rượu chuẩn bị uống mừng, cũng trợn trừng mắt nhìn màn hình. Chén rượu trong tay vô ý thức rơi xuống, choang choang, những ly thủy tinh vỡ tan, mảnh nhỏ bắn ra tung tóe. Còn âm thanh phản phất như những mũi kim đâm vào lòng người. La Phong thất thần nhìn màn hình, cũng không có biểu hiện gì. Tuyệt vọng ư, đau lòng đến chết sao giờ phút này. Nhân loại khắp cả địa cầu như thấy tim mình ngừng đập mà lâm vào trong cơn tuyệt vọng. Giờ phút này, tự như thấy được sự diệt vong của loài người. Thôn phệ thú đang nhanh chóng đi dưới đáy biển với tốc độ là 3.662 mét mỗi giây. So với lúc trước tốc độ bằng 2.37 lần, trong phòng nghe nhìn, âm thanh điện tử không hề có cảm tình báo ra số liệu, nhưng mà bên trong phòng nghe nhìn đã không có phản ứng gì. Mọi người đều yên lặng như những bức tượng, giống như người chết, giống như người chết. Dạ, đi ngô, nhìn, lẹo, đi chi ào.